This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm, còn là thứ tư rồi, lẹ quá. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay thứ tư cũng là cuối tháng 7 rồi, chúng ta đã bắt đầu bước sang tháng 8. Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm rồi. Tiến Dũng cũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng thì rất là khỏe và chúng ta chuẩn bị thấy rằng sao ta, những học sinh hả, sẽ đi học trở lại, rồi cha mẹ phải xe Bernie để mua sắm cho nó nữa, bắt đầu những ngày gọi là tiêu tốn tiền được phải không? Tiêu tốn tiền thì tụi vị. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp thưa quý vị, quá là đẹp, kinh khủng, và những con số kỷ lục mới luôn. Lý do vì ông chủ tịch Ủy ban bang thì có thể rằng và cũng mở cánh cửa giống như kỳ họp kỳ rồi, tức là sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Đó là những cái mà ông nói, và ông cũng nói thêm luôn rằng chúng tôi cũng đang trông chờ những cái good data về job, công việc làm, về inflation, rồi đủ thứ hết. Thì chúng ta chờ xem, như thường nói vậy đó, những cái thông tin nào mà nó có cái chiều hướng gọi là lạc quan một chút hay là gọi là positive một chút, thì nó làm cho thị trường chứng khoán tăng rất là mạnh. Thì sáng hôm nay đúng là như vậy, lên những con số kỷ lục mới quý vị. Dow Jones thì lên kỷ lục 172 điểm, hiện tại là 40.916 điểm. Nasdaq thì lên đến 443 điểm. Nvidia lên chạm nóc nhà luôn, cái cổ phiếu này 17.591 điểm. S&P 500 thì lên 92 điểm, 5.528 điểm. Dầu thô thì lên 243 xu, 77.16 xu cho thùng dầu thô. Lý do vì ông lãnh đạo Hamas cũng đã bị gọi là tư diệt của Israel, này dùng cái từ là tư diệt, và làm cho cái gọi là cái tình hình ở Trung Đông cũng phức tạp lên nữa, làm dầu thô cũng tăng buổi sáng ngày hôm nay. Vàng thì lên cao kỷ lục 16.50 xu, 2.468.40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam giảm giá, nên dù không có muốn nói cái giá vàng ở Việt Nam ở đây, tại vì nói ra đây thì người ta tưởng nghĩ rằng cái giá đúng như vậy, nhưng thật sự ra mua vào hiện tại bây giờ ít nhất là 83 triệu cho một lượng. Nhắc lại nha, vàng ở Việt Nam mua vào ít nhất là 83 triệu cho một lượng, còn bán ra thì người ta biết rồi, có thể hơn 1-2 triệu, 84-85 triệu quý vị, tại vì vàng sáng nay lên kỷ lục luôn. Và bản tin đầu tiên thì Intel sáng hôm nay họ nói rằng họ sẽ cắt giảm khoảng thousands, cái sự thousand này có thể 90.000 người mình không biết trong ngành việc làm, bởi vì cái cổ phiếu của họ từ đầu năm đến nay giảm đến 40%. Intel là một cái công ty mà ta biết rằng nó cũng ra đời nhiều chục năm nay, họ làm về cái hardware, rồi họ làm về đa số về những cái chip trong điện tử, memory rồi nhiều lắm, nhưng mà đa số hiện tại thì họ vẫn còn sản xuất những cái bộ phận của personal computer, vẫn là thường gọi là PC và server. Cái server thì chúng ta biết rằng hiện tại giờ cũng ít người sử dụng lắm, cái tôi có thể là chúng ta ở nhà nhiều người cũng không sử dụng server, họ dùng cloud nhiều hơn, không có dùng server nhiều, và họ chuyển qua cái công nghệ AI và làm cho cái cổ phiếu của Intel xuống rất là nhiều. Từ tháng 10 năm 2022 thì công ty này liên tục sa thải nhân viên để save được cái money, 23 thì save được 3 tỷ rồi. Số nhân viên họ từ 131.900 xuống còn 124.800 vân vân, cắt giảm rồi, và sáng hôm nay họ cũng tiếp tục cắt giảm nữa. Họ cho biết là họ sẽ cố gắng cắt giảm mà xem từ 8 đến 10 tỷ vài 2025. Đây là bản tin không được vui lắm cho Intel. Trong khi đó thì bản tin vui cho Boeing. Tin vui là không phải là Boeing có lợi, Boeing lỗ quý vị. Boeing cho biết rằng họ lỗ triple, cái lỗ của họ tăng gấp 3 lần. Cuối năm 2023 đó, họ lỗ Năm 2024 quý 1 họ lỗ gấp đôi. Năm 2024 quý 2 họ lỗ gấp 3 lần, tức là cái report mới đây họ lỗ đến 1 tỷ tư. Nhưng mà cái tin vui sáng hôm nay, cổ phiếu của Boeing lên rất là tốt các quý vị. À, bởi vì họ quyết định khi hợp đồng họ hội đồng quản trị thì họ cho biết rằng ông Dave Calhoun sẽ về vườn. Doesn't matter. Ông mặc dù ông này muốn cuối năm mới về hưu, nhưng mà họ cũng kick ông ra as soon as possible. Và họ đã announce, họ đã tuyên bố rằng ông Robert Kelly Orbit, ông này đã sẽ lên nắm chức vụ CEO của hãng Boeing. Ông này cũng rất là giỏi, vì nếu vì coi theo cái biography của ông này đó, cái background của ông đó, ông đã từng làm CEO cho cái Rockwell Collins Aerospace. Ông này really good. Nên khi mà ông lên đứng làm cho CEO của hãng Boeing thì rất là tốt. Và tuần sau luôn họ tuyên dương, gọi là đưa ông lên luôn, đề cử ông lên luôn vào ngày 8 tháng 8 tới đây, tức là tuần tới thì ông sẽ lên nhận chức CEO của hãng Boeing. Chứ nhắc lại là ông này tên là ông Robert Kelly Orbit, ông này thay thế ông Dave Calhoun, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng. Mặc dầu nó cũ xì luôn, nó cũ như trái đất, nhưng mà nó quan trọng với người Việt Nam mình lắm. Tôi nói vì khi mà một cái thông tin tệ xảy ra hay là lừa đảo xảy ra, tất cả người Mỹ đều biết. Thông tin của họ đưa ra, người nói, người một nói mười, mười nói trăm, trăm nói một ngàn, mọi người đều biết hết. Người mở miệng nói, ơi, mày biết, oh, I don't know. Người Mỹ hay như vậy, nhưng mà người Việt Nam mình cái limited lắm. Nhưng mà cái bản tin này Dũng, tại sao Dũng gọi một lần nữa? Lý do vì có nhiều người còn cách cái Dũng hỏi là, oh, anh ơi, tôi bị lừa. Tiếng rất đau lòng với tiền làm việc khó, việc rất là khó để tạo ra đồng tiền, nhưng mà người Việt Nam mình nhát lắm luôn. Nhát lắm, khi bị hù cái là gửi tiền liền. Đây, cái vấn đề ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ giả mạo. Tiết chung ra thế này, thì cũng xin nhắc một lần cuối cùng, cái điện thoại gọi đến hù quý vị đó, cúp luôn, đừng có nói, gọi là, ê mày gì, tao là cảnh sát, cúp cái rụp, ê tôi là từ tòa án, cúp cái rụp, mình cúp đi, không cần nói chuyện, ê tôi là hãng điện TSU, ê tôi là hãng điện thoại của AT&T, cúp đi, đừng có nói chuyện với họ, tại vì càng nói mình càng lo, tại vì đó là lừa đảo hết, 100%. Tôi nhắc lại là không phải là 99.9 nữa, 100%. Lý do vì có một người phụ nữ ở bên Dallas, họ bị một cú điện thoại gọi đến và họ nói rằng tôi là Dallas County. Dũng nhắc lại một lần quan trọng này. Hiện tại bây giờ cái công nghệ AI, Artificial Intelligence, nó có thể encrypt được. Bây giờ tiếng Dũng gọi đến quý vị, Dũng sẽ hiện lên là tên là tiếng Dũng, hoặc là Dũng sẽ đổi lên thành là AT&T. Cái điện thoại nó gọi quý vị, nó đổi thành AT&T được luôn. Nó gọi là Dallas County hay là Dallas Office hay là Dallas Police Department được luôn. Nó làm được hết cái quý vị. Nên quý vị thấy, cái điện thoại của cảnh sát thiệt nè. Bắt lên, rung. Cúp đi cho nó là. Nhắc lại nha, tất cả những cú điện thoại nào mà đến họ hù dọa nè, quý vị đó mà lấy tiền đó, lừa đảo hết. Cái người phụ nữ này khi bị lừa, bị gọi đến là tôi là từ Dallas County. Cái tuần lễ vừa rồi đúng là chị phải hầu tòa về cái jury duty, nhưng mà chị không đi, bây giờ chị phải gửi tiền phạt. Hôm nay là hạn chót không phạt, chúng tôi sẽ gửi sheriff đến bắt chị. Bà này sợ quá, nó không lấy tiền. Bây giờ tôi không phạt, bởi vì chị đầu tiên đưa tôi số điện thoại, ngày sinh tháng đẻ, số của chị, địa chỉ của chị, bank account. Nó rút sạch luôn, khi mà nó có tất cả thông tin đó rồi. Bank account, số điện thoại, số password, whatever, rút một cái rẹt không còn đồng nào luôn. Quý vị cho rằng người phụ nữ đó, bạn đã ngu và tôi không bị. Thật sự đó quý vị, trong quý vị có bao nhiêu người biết và cũng có một số người không biết. Họ sợ lắm luôn. Khi mà nghe cái thông tin này, quý vị nào bị lừa mà âm thầm không nói lên, đưa tay lên rồi, tức là chúng ta bị lừa, chúng ta không nói. Người Mỹ bị lừa, la làng lên liền. Tức là khi một người Việt Nam đó, thiêu thường có cái câu chuyện đó, họ bị lừa, họ đau quá, tự gọi là âm thầm chịu đau, không tâm sự với ai hết. Dũng nhớ một lần Dũng đi xuống Gallup gặp cái anh đó, anh âm thầm nói với Dũng thôi, đó là anh chia sẻ thông tin này giùm tôi đi, tôi không dám với ai, xấu hổ quá đi. Nó sao vậy? Tôi đang Gallup có hai người Mỹ đen đến bán tôi một cái iPad trong hộp luôn, cắt ra tại chỗ, mở ra cái iPad mới tinh. Mà cái iPad ở ngoài là Dũng nhớ là mấy trăm đô đó, bán tôi 50. Đây là gọi là hot item. Hot item trong tiếng Mỹ mà chúng ta nói là hot item, tức là đồ ăn cắp ra đó. Ví dụ cái anh đã làm trong Best Buy thì anh nên cắt đồ từ Best Buy ra thì cái đó gọi là cái hot item, và anh này bán với giá 50 đồng thôi. Ô, ông này thích quá, cái này mày lấy cái này không, tao tháo rồi nhưng ta còn trong hộp trong đó còn nguyên phi mày muốn tháo. Anh này nói ồ đồ tháo rồi tụi mày lấy trong hộp, mua hai cái mỗi cái 50 đồng, cái trọng lượng y chang nhau, cầm hai hộp mới tinh rồi đem về nhà mở ra hai cục đá. À, anh này nói tôi không dám nói ai hết, vợ tôi cũng giấu luôn, tôi giấu hết, tôi nói cái đó là cái mà người Việt Nam mình âm thầm để bị lừa cùng nhau cho nó vui chứ tụi mình. Nên hiểu, hy vọng là quý vị chia sẻ thông tin để cùng nhau chúng ta không bị lừa nha. Và đi tiếp thì có liên quan đến Starbucks quý vị. Starbucks buổi sáng nay cổ phiếu họ đi lên, mặc dầu cái doanh thu của họ giảm thê thảm luôn. Theo cái report của công ty Starbucks đó, thì globally cái sale của họ giảm 3%, tức là ở bên Trung Quốc này, ở bên Việt Nam này, ở bên Lào cũng như thế, là nơi nào có Starbucks thì globally trên toàn thế giới luôn doanh thu của họ giảm 3%. Trong khi đó ở Mỹ thì giảm 2%, nhưng mà sáng nay cổ phiếu đi lên, lý do vì họ cũng bắt đầu có nhận thức được cái việc và thông thường đó, thì Starbucks, cái develop của Starbucks nó mạnh lắm, chứ mỗi năm nó cứ xây ra nhiều. Thì năm nay, từ đầu năm đến nay nó giảm đến 6%. Thí dụ như 100 cửa tiệm thì nó còn có 94 cửa tiệm thôi được mở ra, thì nó giảm, tức là cái điều đó là không có tốt cho cổ phiếu của Starbucks rồi. Cổ phiếu Starbucks đó giảm liên tục chứ gì. Tính đến ngày hôm nay, từ đầu nay, cổ phiếu Starbucks giảm đến 19%. Đây là con số không chấp nhận được. Nhưng mà sáng nay Starbucks lên trở lại, lý do vì họ đi làm một cái survey. Thì tại sao có ít người lại trở lại, tức là return customer hay là comeback customer. Và họ tìm ra là, wow, cái giá cả của họ. Nếu mà so Starbucks với những cà phê khác đó, chúng ta biết là ở Mỹ có nhiều cái thương hiệu cà phê nhỏ nhỏ hiện tại bây giờ mở cửa ra, nó ngon và nó vô cùng. Dũng xin lỗi, mình cũng nói thiệt luôn là cái tiệm bánh mì Dũng bán cà phê mà những người họ uống nữa, tao chưa bao giờ uống cà phê nó ngon vậy, cà phê Việt Nam thì nó ngon như vậy. Tao bỏ Starbucks qua đây, tức là một trong những cái mà quán cà phê, một trong những cái nhỏ thôi, là họ tìm từ từ, người Mỹ thấy cà phê ngon là họ theo cà phê, họ uống, họ bỏ cà phê Starbucks rất là nhiều. Nhưng mà cái giá cả là cái thứ nhà hai, là cà phê Starbucks không ngon mà ngọt. Thứ hai nữa là giá quá cao và làm gì người bỏ đi cái thói quen uống cà phê Starbucks. Nếu mà nói thật, uống cà phê Starbucks là một cái thói quen và gọi là cái trend, tức là theo một cái phong trào của tụi. Và ngay cả nhiều người họ sắp hàng mua Starbucks cũng là một cái vấn đề try through. Sáng nào ngang qua một cái tiệm nào cà phê nhỏ nhỏ rồi vô là khoảng như một phút là có đi cà phê Starbucks, ngừng ở cái xe try through đó, đợi quá chừng lâu. Đó là cách mà gọi là Starbucks đã bị thất thế. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin thật là thú vị quý vị. Bản tin này cũng nhắn nhở đến quý vị nào mà thứ nhất là độc thân, xin lỗi, gọi là không có con, những couple không có con và tuổi 50 trở lên. Hiện tại bây giờ theo cái report sáng hôm nay đó, thì một cặp gia đình thì sống về hưu thoải mái luôn nha. Tức là American Standard đó là 1.460.000. Ok. Và hiện tại bây giờ có 1 trong 4 người cặp, 1 trong 4 cặp đang lo bởi vì mình về già, con mình nó không nuôi, không có tiền nữa, tức là mình không có tiền. Tại vì đa số những người không có tiền thì họ lại nghĩ là con mình sẽ nuôi. Nhưng mà cái bài viết ngày hôm nay Dũng có chia sẻ trên Facebook của mình đó, thì họ nói là đây là cái sự lạc quan hơi bị lớn. Tức là con mình nó nuôi con của mình, rồi con của nó nuôi con của nó, tức là cháu nội của mình, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó không có nuôi mình. Cái câu mà bình dân thì xin nhắc lại là nước mắt chảy xuống đó, tức là nó sẽ đi xuống như vậy, nó không đi ngược lại. Rất là hiếm nha, Tiêu ấy nói là không có, rất là hiếm. Mà quý vị rất là may mắn khi được con của mình nó nuôi mình. Nhưng mà ngày hôm nay, cái sự mà lạc quan về vấn đề đó, nó chỉ còn 25% thôi, tức là 1 trong 4 người. Không có without kids, mà những người 4 người kia thì có con, nhưng mà họ đã có tiền, họ có nhờ con nữa. Và những người này thì họ đã save money. Những người này đa số là họ save money. Khi mà họ realize rồi thì nó too late rồi quý vị. Nên quý vị nên nhớ là có con cũng vậy. Hầu như nha, hay là không có con, cái đời sống về già nó giống nhau. Ví dụ có thăm dò ý kiến rất là nhiều người và họ cho biết rằng khi về già đó, vợ chồng là cần nhất cái việc vợ chồng nha, chứ không có con ở đây nha, hai vợ chồng. Nếu mà người chồng mất, người vợ mất, còn lại người chồng mất còn lại người vợ, thì anh em nha, thì nên kiss, chưa đến con mình, anh em là gần gũi hơn. Ví dụ như bây giờ, ông A đó với bà A đó, khi ông A mất thì bà A không có trở về với con, nhưng mà thường thường gia đình của bà A, tức là chị em của bà, gần gũi bà hơn là con cái. Đa số là như vậy. Con cái thì lâu lâu nó gọi điện thoại thôi, hay là hỏi thăm thì ok, nhưng mà gần gũi hơn là chị em của mình. Rồi cái thứ ba là bạn bè. Cái thứ tư mới là con cái. Cái vị nào mà đang ở tuổi 50 hoặc là 60 á, Dũng hỏi là có đúng hay không, cho ví dụ biết nha, có Facebook thì Dũng cho ví dụ biết đúng không? Thứ nhất, khi tuổi 50 trở lên, vợ chồng gần nhau nhất. Cái thứ hai, mới là anh chị em. Cái thứ ba là bạn bè. Cái cuối cùng mới là con cái. Tức là khi cái tuổi về xế chiều đó, cái người mà chúng ta gần gũi hơn đó, là bốn cái đối tượng mà Dũng cho ví dụ biết là chồng, vợ, chị em, bạn bè, với là con. Nếu mà thành tướng như vậy, quý vị có thể cho Dũng biết cái survey này có đúng hay không. Còn nếu không đúng thì Dũng nghĩ rằng là survey phải lặp lại nha. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
À, vâng, qua bản tin này thì nói chung cái người bạn đời vẫn là cái người gần gũi và có thể ở bên cạnh mình lúc về già. Còn như hồi nãy Tiến Dũng nói là anh em hoặc là con cái thì cái đó hên xui thôi. Cái đó là tùy mỗi gia đình nó khác nhau, và vì tùy cái cách sống của mỗi thế hệ nó khác nhau nữa. Thì chính vì thế thì chúng ta cũng nên, đối với những người về hưu già thì cũng như những chương trình trước đây thì quý vị cố gắng tiết kiệm tiền, để dành tiền để mà khi về hưu mình có thể tự lo được cho mình. Về quay sang cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đó, là những nhiều người bị lừa gạt đó, thì trong những cái chương trình kinh tế thị trường trước đây, Tiến Dũng cũng có đã nói nhiều, và những chương trình khác của Radio Sài Gòn Đà Lạt, chẳng hạn như chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng như là chương trình Cảnh Sát Người Dân thì cũng nhắc, thì cũng Dũng Nghi cũng xin nhắc nhở quý vị một lần nữa là những cái gì mà có liên quan đến chính phủ mà thì chính phủ không bao giờ gọi điện thoại cho quý vị, không bao giờ gửi email hoặc là nhắn tin để yêu cầu quý vị cung cấp những cái thông tin cá nhân. Quý vị chỉ chính phủ chỉ có thể gửi thư cho quý vị thôi, gửi mail đó, hoặc là, và thứ hai nữa, người ta không bao giờ ta yêu cầu quý vị cung cấp thông tin chẳng hạn số an sinh xã hội cũng như là những cái gì mà thuộc về riêng tư của quý vị hết. Thì cho nên một lần nữa nhắc nhở quý vị thì đừng có click vào những cái đường link trong email hay tin nhắn, và cũng đừng trả lời những cái gì trong những cái cuộc điện thoại gọi đến, để tránh bị lừa gạt nhiều hơn. Và mong rằng quý vị có thể chia sẻ thêm những cái gì mà quý vị biết được cho những người thân của quý vị biết, để cùng nhau mà tránh những cái sự lừa gạt không đáng có, những cái rắc rối không đáng có đến với mình ha, Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm và vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.